Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2013 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay rồi niệm hồng danh cho Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình tới trang 152. Phật phát minh cái pháp chuyển hai xứ vọng kiến mà làm cái thể tánh thanh tịnh Bồ Đề Niết Bàn. Các ngươi nếu hay dùng pháp vi mật quán chiếu mà phá hai xứ vô minh, xa lìa các duyên hòa hiệp và các duyên chẳng hòa hiệp, thì hai cái nghiệp của phân đoạt sinh tử và biến dịch sinh tử phải dứt. Cái đoạn này dễ hiểu thôi, gì vậy? Cái này tức là nếu mà mình học theo học duy thức học của trước rồi thì mình đã thấy rõ rồi, cái này dễ thôi. Đức Phật nói là nếu mà các vị dùng cái pháp quán chiếu vi mật tức là quán chiếu từ cái nhỏ nhít nhất, chứ không phải là quán đại khái, quán ở ngoài không, quán cái lớn không ấy, mà phá được hai thứ vô minh, xa lìa các duyên hòa hiệp và các duyên chẳng hòa hiệp. Các duyên hòa hiệp tức là duyên chẳng hòa hiệp, tức là các duyên mà nó do tất cả những cái gì mà nó kết hợp lại với nhau, tức là do duyên mà nó do hòa hiệp, hoặc là do những duyên mà không phải là hòa hiệp với nhau, tức là duyên nó tự nó có. Và cái duyên chẳng hòa hiệp thì hai cái nghiệp của phân đoạn sinh tử và biến dịch sinh tử phải chết, tức là thành A-la-hán rồi. Nếu mà thấy được như vậy thì thành A-la-hán, nhưng mà khó lắm quý vị. Nếu hai nghiệp sinh tử đó đã dứt rồi thì mới nên xưng viên mãn Bồ Đề, tánh chẳng sinh diệt, thanh tịnh bổn tâm và bổn giác thường trụ. Tức là nếu mà hai cái nghiệp sinh tử đó mà dứt thì mình mới có thể nói là mình giác đạo hoặc là mình làm gì được. Nay các ngươi chưa trừ đặng hai thứ vọng kiến, chưa ra khỏi hai nghiệp sinh tử mà lại muốn đem cái căn bổn sinh tử sánh cái tánh diệu giác, đó là cái sai lầm lắm. Tức là mình chưa có thành Phật mà mình cứ nghĩ là mình thành Phật. Mình thấy ông Phật mặc áo như vậy, ngồi như vậy, mình cũng ngồi như vậy, mình nói mình giống ông Phật. Giống cái gì đâu, giống thì cái hình nó giống thôi chứ. Chứ còn ở trong bụng ấy thì nó hoàn toàn không giống. Ông Anan nghe Phật biện lý chân kiến và vọng kiến đã rõ như vậy thì lòng mê muội của ông đã giải đặng rồi, nhưng ông còn nghi có nghĩa hòa hiệp cũng chẳng hòa hiệp. Tức là bây giờ ông vẫn chưa hiểu rõ được cái tánh làm sao mà lại hòa hiệp. Tại duyên đó thì mình nghĩ duyên là phải hòa hiệp gì phải không? Tức là cái này phải đụng với cái kia sanh ra cái nọ. Nhưng mà duyên thì chẳng hòa hiệp thì đúng là duyên nó cũng chẳng hòa hiệp được. Nếu hòa hiệp được thì nó cũng chẳng hòa hiệp được nhé. Nó đơn giản thôi phải không quý vị? Cũng giống như ví dụ quý vị nói ở hai anh chị thương nhau quá, anh thương em quá, em thương anh quá, đòi lấy nhau. Lấy nhau về nhà 5-3 tháng sau tự nhiên cái là tao ghét mày quá, thấy mặt mày tao muốn đấm. Nó cũng vậy thôi, phải không? Lúc mà hòa hiệp được thì lúc nó chẳng hòa hiệp cũng vẫn được thường. Cái chuyện đó là đơn giản thôi quý vị. Tại vì nếu mà mình theo đạo Phật thì mình hiểu rất rõ rồi. Cái gì mà đã có kết hợp thì phải xa lìa. Cái gì mà đã có sanh thì phải có tử. Cũng giống như mình nói nghe nó đã man nhưng mà thật sự vậy. Mình sanh ra là mỗi người sanh ra là có cái bản án tử hình treo trên đầu. Nhưng mà sự thật mình không biết, mình không thấy, mình không để ý cái đó nữa. Mình không nghĩ tới cái đó nữa quý vị. Quý vị có thấy ai mà sống để đời được chưa? Ai cũng phải chết hết, trước sau cũng chết thôi. Già trẻ lớn bé thì cũng chết tuốt. Quý vị lên trên bần vong quý vị nhìn thấy hình không? Hình người già có, người trẻ cũng có, người mập cũng có, người ốm cũng có, thiếu gì? Ai cũng chết hết. Thì mình sinh ra là mình sẽ phải chết đi. Đức Phật đã nói rồi, sinh lão bệnh tử rồi. Mà nhiều khi mình quên, mình không nhớ, mình cứ ngồi mình nghĩ thôi. Giống như quý vị nghe nói cái chuyện mà chuyện thiền đó rồi, nói cái ông đó ông bị tụt xuống cái dốc, xuống cái vực đó. Xuống cái vực tay thì bám vào cây rễ cây, buông tay một cái là nó chết liền rồi. Mà ông nhìn lên trên đó thì cạnh cái rễ cây đó có một cái bụi dâu nó nở ra, có trái dâu ngọt quá, không thò tay không ăn, không hái không ăn, ngon quá. Tay mình mà buông ra một cái là rớt xuống liền rồi, phải không? Mà không nghĩ tới cái đó nữa. Thì mình sống trên đời mình cũng như y hệt như vậy thôi quý vị. Cái chết là nó nằm ngay sát đó, mình thở ra rồi mình không hít vô trở lại nữa là mình chết queo gì đâu. thiếu gì người bệnh, quý vị. Tôi xin lỗi, tôi bác sĩ, tôi ký giấy khai tử thiếu gì rồi, giờ tôi biết. Nhưng mà nếu bây giờ mình nói nhắc lại, mình đâu có nhớ rồi, mình quên, quý vị. Thành ra nó mới là vô minh, Đức Phật mới nói là vô minh. Ở đây thành ra ở đây hòa hiệp với không hòa hiệp nó cũng vậy thôi. Tức là cái gì mà hòa hiệp đẳng thì được, thì nó cũng không hòa hiệp được. Tức là mình nói mình pha vào được, thì mình không pha, pha vào nó cũng được, như kiểu. Ví dụ bây giờ quý vị nói giấm với lại mỡ thôi, giấm với dầu với pha vô có được không? Đâu có được, hai thứ nó đâu có pha được. Nhưng mà rõ ràng là quý vị pha vô, quý vị lắp lên nó cũng thành dầu, dầu giấm ngon. Quý vị đánh cái sốt mayonnaise rồi đó, phải không? Thì quý vị cũng có chất chua trong đó, quý vị làm rồi và nó cũng còn ngon vậy. Thành ra cái là hòa hiệp được, nó không hòa hiệp được nó cũng có. Nhưng ông còn có nghi cái nghĩa hòa hiệp cùng chẳng hòa hiệp, tức là vì ông Anan vẫn chưa hiểu rõ cái này. Phật dạy rằng Anan, cái tánh bổn giác liệu minh, chẳng phải nhân, chẳng phải duyên, cũng chẳng phải tự nhiên, nghĩa đó ta đã nói và ngươi cũng đã ngộ rồi. Cái này mình học phía trên mình rõ ha. Bổn giác liệu minh á, tức là cái Phật tánh á, tức là cái mà hồi nào giờ mình nói là Phật tánh nó có sẵn ở trong mình rồi, gì phải không? Nhưng mà như vậy nó cũng không phải là do nhân duyên sinh ra, mà nó cũng không phải tự nhiên sinh ra nữa. Bởi vì nếu mà người ta nói cái này không phải do nhân duyên sinh ra thì tức là tự nhiên nó có, gì phải không? Giống như phần trên mình học đó, thì Đức Phật nó bác luôn cái đó, thì Đức Phật nói nó không phải tự nhiên nó có đâu. Bằng cớ là bây giờ quý vị thấy nếu mà nói tự nhiên nó có, hữu tình vô tình đồng thành Phật đạo, mình nói như vậy rồi. Bây giờ mình để cái cục đá lên, bây giờ mình nam mô di cục đá, cái mình cứ lấy cục đá, lùng lấy cục đá hoài, bao giờ tới cục đá nó thành Phật được, quý vị? Quý vị có bao giờ thấy cục đá nó thành Phật không? Hay nghe trong kinh nào, trong sách nào mà nói là cục đá nó thành Phật không? Nhưng mà trên nguyên tắc ấy, thì Phật tánh nó cũng có ở trong cục đá, vô tình nó vẫn có. Nhưng mà vô tình thật ra nó không phải là vấn đề mà mình nói như vậy. Vô tình tức là như là cục đá thì mình nói cái kiểu đó là mình nói quá lố thôi. Ở phía trên là Đức Phật đã nói rồi, nghĩa đó ta đã nói và ngươi cũng đã ngộ rồi. Đến như lý giác nguyên, chẳng phải hòa hiệp sanh và chẳng phải hòa hiệp, nghĩa đó ta chưa nói nên ngươi chưa rõ, bây giờ ta khai thị cho ngươi nghe. Tức là bây giờ Đức Phật sẽ nói như vậy, Phật phá cái nghĩa hòa hiệp này. A Nan, nay ta lại lấy cái chỗ thấy nơi cảnh tiền trần mà hỏi ngươi. Nếu ngươi còn lấy tánh nhân duyên thuộc về vọng tưởng của thế gian mà nghi cho rằng tâm thanh tịnh diệu giác cũng do nơi hòa hiệp mà khởi, vậy tánh thấy diệu tính tiến tính của ngươi ở trong các cảnh sáng tối thông biết hòa hiệp với cảnh nào, như nói hòa với cảnh sáng, thì khi mắt ngươi ngộ tướng sáng hiện tiền thì cái thấy của ngươi xen vào chỗ nào mà hòa với cái sáng, và chăng cái sáng thuộc về cảnh, cái thấy thuộc về tâm, tâm với cảnh khác nhau thiệt là dễ biệt. Nếu cái thấy xen với cái sáng thì trong khi xen nhau đó hình tượng ra thể nào mà biết là hòa? Phàm vật gì có hòa nhau thì trước phải ly nhau. Đó, rõ rệt quý vị nghe thấy không? Tức là Đức Phật nói như vậy, nếu mà có hòa thì có ly, cũng giống như có sinh thì phải có tử. Nếu gọi cái sáng và cái thấy riêng nhau, sáng chẳng phải là cái thấy, thì cái sáng ở một chỗ, cái thấy ở một chỗ, nếu đã khác chỗ như vậy thì làm sao thấy sáng? Đó là hai cái ly nhau không đặc. Thì đúng ra là cái sáng với là cái thấy là phải dính với nhau, gì kiểu. Nhưng mà nếu mà mình nhìn thấy nó dính với nhau thì nó không phải, vì hai cái đó nó khác nhau chứ, nó đâu có phải hoàn toàn nó giống nhau được. Nhưng mà nếu mình lìa hai cái nó ra thì nó cũng không phải nữa. Còn nếu gọi cái sáng tức là cái thấy chẳng tự thấy nó đặc, làm sao lại có thể thấy làm chỗ thấy? Đó là hai cái tức nhau cũng không đặc. Nếu ly đã không đặc và tức cũng không đặc thì đó đâu mà hòa. Là nếu nói cái tánh thấy viên mãn dẫy đầy dẫy khắp tất cả thì còn chỗ nào trống mà hòa với cái tướng sáng? Thế tức là nếu mà nói cái tánh thấy mình thấy hết cả mọi chỗ thì có chỗ nào mà mình không thấy nữa, phải không? Còn như nói cái tướng sáng viên mãn đầy khắp cả thì còn chỗ nào hở mà rung động cái tánh thấy? Tức là mình không cần cái tánh thấy nữa vì nó sáng hết tất cả rồi. Là như nói cái thấy với cái sáng khác nhau mà nay hòa nhau thì cái thấy đã bị cái sáng xen vào, không đặng kêu là thấy. Cái sáng đã bị cái thấy xen vào, không đặng gọi là sáng. À, nếu hòa làm mất hai danh của thấy và của sáng thì nghĩa hòa sáng không thành. Nếu hòa sáng đã vậy thì hòa tối, hòa thông và hòa biết cũng đều vô nghĩa. Tức là bây giờ nếu mà mình lấy cái lý sự này ra, mình lấy cái ví dụ này, mình lý sự như vậy, thì những cái lý sự khác nó cũng phải theo giống như vậy. Tức là nếu nó đã không hòa hợp được nhau như vậy hoàn toàn, tức là nó không có dính nhau hoàn toàn được, quý vị. Tức là hai cái nó phải khác nhau cái gì không? Nhưng mà nó cũng không phải khác nhau hoàn toàn. Vì nếu mà bây giờ mình nói là mình có cái thấy, nhưng mà không có cái sáng, thì mình lấy cái gì mà mình thấy được? Mình thấy mà mình thấy tối thui thì thấy cái gì? À, thành ra người ta nghĩ là hễ mà cái thấy là phải hòa với cái sáng, phải sáng thì mới thấy được gì. Cũng giống như mình nói bây giờ tôi lấy máy chụp hình, tôi đi tôi chụp hình, rồi tôi không chụp hình tôi ngồi đó thì tôi không có hình. Còn nếu mà bây giờ tôi lấy máy chụp hình mà tôi đi tôi chụp, nhưng mà tôi chụp hình rồi á thì phải có ánh sáng, bởi vì nếu mà không có ánh sáng á thì làm sao mà có hình được, tối thui à, đúng không? Không có ánh sáng thì bây giờ phải gắn cái đèn flash vô, có cái đèn flash tức là có ánh sáng, thì có ánh sáng thì nó sáng. Chứ còn nếu mà không có ánh sáng thì làm sao mà thấy được. Ví dụ bây giờ mình lấy cái máy chụp hình, tức là cái máy chụp hình thì nó thấy được, nó tốt, nó đủ hết, nhưng mà bây giờ nó không có ánh sáng thì làm sao nó chụp được, làm sao nó thâu được cái hình vô. Thành ra phải có ánh sáng thì nó mới thâu được. Nhưng mà hai cái đó nó không phải hòa với nhau. Tức là mình nói nếu như vậy á, thì bây giờ cái sáng với lại cái máy chụp hình á, phải hợp với nhau. Nó cũng không cần phải hợp với nhau nữa, bởi vì bằng cớ là bây giờ hôm trước mình nói rồi, phải không quý vị? Tức là người ta dùng những cái tia tử ngoại hoặc những tia hồng ngoại đó, người ta chụp những cái máy đó. Những cái máy đó nó không cần ánh sáng, nó không cần ánh sáng như thường, mà nó vẫn thấy được như thường, nó vẫn thấy hình ảnh ra như thường được như vậy. Thành ra làm sao mình thấy, mình hiểu được cái chuyện đó. Hoặc những cái máy bây giờ nó rất là nhạy chẳng hạn. Những máy ngày xưa mà mình không thể tưởng tượng được, tức là mình phải để một cái hình, quý vị biết như là những cái máy hình mà ngày xưa đó, lúc mà người ta dùng cái máy đầu tiên đó, thì người ta ngồi mà chụp hình đó, những hình mà cử động ở ngoài là chụp không được rồi, thì dĩ nhiên là phải chụp hình ngồi. Người ta ngồi xong cái phải có cái cây á, có cái bệ phía sau để dựng cái đầu lên rồi nè, giữ cái gần cổ cho nó ngay rồi nè. Tại vì mở cái ống kính ra rồi ấy, phải đẩy trình độ 10 phút á mới đóng rồi, mà trong 10 phút đồng hồ không được nhúc nhích. Làm sao không được nhúc nhích thì quý vị, nhất là cái gần cổ mình ngồi cũng được. Thật ra nó có cái đồ nó bệ phía sau á, cái cây rồi mà nó kèm cái gần cổ phía sau nè, thì dựa vào trong nó rồi kèm vậy, không nhúc nhích. Ráng mình nín thở 10 phút đồng hồ, nín thở chắc không nổi rồi, nhưng mà thở nhẹ nhẹ thôi, thì mình ngồi trong 10 phút đồng hồ nó mới không rung, thì cái ảnh nó vô. Bởi vì nếu mà nó rung một cái thì cái hình nó ra khác, nó mờ liền. Thành ra ngày xưa đó thì ví dụ như cái máy như vậy, bây giờ thì máy nó nhanh quá rồi, phải không quý vị, nó nhạy quá rồi, thì mình chớp một cái là chưa tới 1 giây đồng hồ là nó xong cái hình ra rồi. Cái ánh sáng nó cũng vậy, mà ánh sáng nó rất tối ra thì mình vô phòng tối thì mình sửa cái level nó cũng lên được như vậy. Mình thấy cái ảnh thấy nó tối rồi, thấy nó vứt đi rồi, mà vào trong phòng tối mình sửa ra, mình lấy ra vẫn được như thường chẳng hạn. Dĩ nhiên là nó không có tốt hoàn toàn, nhưng mà mình vẫn thấy được như vậy. Thì ra quý vị thấy cái sáng với cái tối đó, nó hoàn toàn nó không phải là giống như một hết. Ở đây thì Đức Phật nói như vậy, tức là bây giờ Đức Phật bác cái lý thuyết của ông A Nan như vậy. Bây giờ chữ hòa biển xong, đây là biển chữ hiệp. Hòa tức là đồng với nhau thôi, còn hiệp tức là hợp với nhau. Hiệp tức là hợp đó. A Nan, hễ hòa thì xen nhau không phân đặc, còn hiệp thì dính nhau không ly đặc. Đó, tức là Đức Phật phân biệt cho mình hiểu rõ hai thứ. Hòa đó thì xen nhau không phân đặc. Hòa ví dụ như bây giờ mình lấy nước mắm mình đổ vào trong ly nước thì cái đó nó hòa với nhau. Hoặc sữa hòa với nước à, mình quậy vào trong đó thì hòa, là thì xen nhau không phân ra đặc nữa. Tức là lúc mà sữa ví dụ mình đổ trong nước quậy nó lên rồi thôi, bây giờ mình tách sữa với lại tách nước trở lại nó khó. Dĩ nhiên bây giờ mình cũng có những phương pháp ly tâm ấy, mình dùng được, mình làm nó được, nhưng mà nói chung là người ta thấy khó, tức là đã hòa như vậy là không có phân ra đặc. Còn hiệp thì dính nhau không ly đặc, tức là dính vào nhau thôi, không có lìa đặc, nhưng mà nó vẫn, nó không phải là hòa, tức là không có tan vào trong cái kia. Hòa tức là cái này nó tan vào trong cái kia, thành ra khó mà tách ra. Còn hiệp nó tức là nó dính vào nhau thôi, thì nó hoàn toàn nó không có hòa với nhau. Vậy cái thấy diệu tịnh kiến tính của ngươi bây giờ hiệp với sáng hay hiệp với tối, hiệp với thông hay là hiệp với biết? Nếu hiệp với sáng thì đến khi tối tướng sáng đã diệt rồi, cái thấy cũng theo sáng mà diệt luôn, chứ không hiệp với cái tối làm sao thấy tối đâu. Tức là nếu mà cái thấy của ông nó hiệp với một thứ thì nó không thể thể hiệp với cái khác nữa. Ví dụ nó hiệp với cái sáng thì không thể hiệp với cái tối. Mà nếu mà thấy hiệp với cái sáng rồi á, tức là ông thấy được cái sáng, thì lúc mà thấy cái tối ông có thấy được không? Rất thấy chứ phải không? Ví dụ như ban đêm chẳng hạn, quý vị không có đèn, quý vị ở trong phòng, quý vị nhìn thấy thì quý vị nói là tôi thấy tối thui, tôi không thấy gì hết, không thấy gì hết. Nhưng mà không phải là mình không thấy, mắt mình vẫn thấy, nhưng mà tại vì mình cái mắt mình nó chưa tỏ ngộ được tới cái độ đó, tới cái mức độ đó là mình không có tỏ ngộ được thôi. Nếu nó chẳng hiệp với tối mà nay thấy tối thì hồi hiệp với sáng, lý ứng chẳng thấy sáng. Nếu đã chẳng thấy sáng thì sao gọi thằng hiệp với sáng, mà rõ biết cái sáng đó là chẳng phải tối. Cái này là còn biện bạch thôi, tức là lý sự thôi, chứ không phải là ngưỡng mày. Xét đó thì biết cái nghĩa hiệp sáng cũng chẳng phải nữa. Nếu hiệp sáng đã vậy thì cái nghĩa hiệp tối, hiệp thông, hiệp biết kia cũng chẳng thành. Tức là nếu mà bây giờ mình nói cái hiệp sáng như vậy tức là không phải, thì cái hiệp tối, hiệp biết thì cũng không thành hết. Bạch Thế Tôn mà nó nói hòa hiệp chẳng thành như vậy, tức là chẳng phải hòa hiệp rồi. Bây giờ tôi suy nghĩ lại cái tánh thấy, diệu giác nguyên và các thứ duyên trần cùng tâm niệm lự, chắc chẳng phải là hòa hiệp. Thì cái này đương nhiên rồi quý vị, phải không? Bởi vì cái diệu giác nguyên đó, tức là cái bổn tánh, tức là cái Phật tâm, Phật tính của mình, làm sao mà hòa hiệp với các cảnh trần được. Cảnh trần tức là những cảnh ở ngoài, các thứ duyên trần tức là ở phía ngoài này. Nếu mình đã cũng lấy cái Phật tính mà mình hòa hiệp với các thứ duyên trần thì cái đó nó trở thành ra là phàm phu, nó không phải thành Phật nữa, phải không? Ví dụ như bây giờ mình là Phật, cái tâm Phật đó, thì không có phân biệt ở ngoài. Cái người, cái ma, thứ ma, cái quỷ, cái thứ mà thiên thần, hộ pháp hay gì đó, Phật coi như nhau, Phật không phân biệt. Điều đó khó phải không? Vì quý vị, khi mà quý vị tu ấy, thì quý vị bao giờ cũng phân biệt hết. Mình lạy Phật nhưng mình không có lạy ma, mình cúng Phật nhưng mình không có cúng ma. Mà cái đó là mình sai quý vị, sai quá gì phải không? Mình không cúng ma rồi ai cúng ma? Xin lỗi quý vị, ai cúng ma bây giờ? Ma tức là những cái gì đâu, ma quỷ, cô hồn là những cái thứ gì, những cái thứ người không có người cúng, không có ai cho nó ăn hết. Bây giờ nếu mà mình cứ cúng hết, mình vậy mình tốt phải không? Ví dụ như gia đình mình, bây giờ người này người kia đều có ông bà chú bác cậu dượng để biết cúng biết vái gì thì đỡ lắm, cúng rỗ này kia rồi thì người nhà mình chết thì mình còn có ăn. Còn những cái hạng mà tôi nói xin lỗi quý vị, mình nói mình đừng mắc cỡ, mình phải tự phê đi, tức là con cái mình không biết dạy. Nhiều người cũng nói với tôi về như không, tức là thôi ông mà bây giờ cái lời mình còn cúng rỗ, cho tới lúc mà mình chết đi thì thôi con cái mình chắc là mình chết đói luôn, chứ con cái mình có bao giờ nó biết cúng rỗ là gì đâu. Mà nó không cúng dỗ mình thì mình lấy gì mình ăn? Mình thành cô hồn, mình thành cô hồn mình đi. Tôi thành ra bây giờ quý vị có thắc mắc có thấy tại sao mà tại cái chùa mình mà cứ phải cúng ông Sơn Lý Thật không? Không cúng ông Sơn ai cúng cho nó? Nói xin lỗi quý vị, nhưng bây giờ mình ở đây chẳng hạn, bây giờ quý vị chết đi, bây giờ quý vị về, quý vị hỏi con cái quý vị coi tụi bay biết cúng dỗ là gì không? Nhiều khi nó cũng không còn biết là gì nữa. Cha mẹ nó mà có chết, ông bà nó chết thì thôi nó bỏ, mà nó bỏ thì mai mốt lấy gì ăn, cũng dỗ gì, đâu phải là quý vị đã siêu lên liền đâu quý vị, dễ gì. Đừng tưởng là mình chết mà mình siêu được lên Phật, lên cảnh giới cực lạc cái gì, tưởng xin lỗi, ở đời mình ác như quỷ, mình làm đủ thứ hết trơn, không có làm phước gì hết nữa, mình rồi lên trên đó không sao được, mà không lên trên đó thì mình phải vất vưởng con cái họ hàng, chùa mà người ta tu hành đàng hoàng, người ta còn nhớ tới quý vị Phật tử, nhớ tới những cái vong hồn như vậy, người ta mới cúng, người ta mới kêu gọi lại để cho mình nhắc. Thì cho quý vị thấy mình chết, mình nên đem cái vong vô trong chùa để cho mà nghe kinh nghe kệ, để cho mà hiểu hỏi. Còn không thôi họ đi vất vưởng ở ngoài, họ gá vào những cái chỗ nào đó, thành ra cô hồn các đẳng thôi, là như vậy. Quý vị thấy không? Thành ra vong mình nên nhập tự là như vậy, nhập tự là nghe kinh nghe kệ. Một lần mà quý vị tụng kinh ở đây á, là Thiên Long Bát Bộ đã tới đã đành rồi, nhưng mà các vong họ cũng được nghe, họ mới hiểu được. Chứ nói thật tình quý vị thiếu gì cái vong, bây giờ quý vị nhìn coi, cả đời nó không đi chùa, chết xong rồi nó mới đem về chùa thôi, phải không? Thiếu gì không, mình nói thật, mình đừng có mặc cảm chuyện đó. Ngay mình cũng vậy đó. Nhiều khi mình thấy trời lạnh quá, trời nóng quá, mình cũng muốn đi chùa, đi làm gì trời, ở nhà sướng hơn à. rồi tới lúc mà mình chết mình đi đâu, mất vượng. Thành ra quý vị thấy rồi đó, cái diệu giác nguyên và thứ duyên trần như vậy, tức là cái tánh Phật với lại cái trần cảnh ở ngoài nó không có hợp nhau. Tức là nếu mình muốn làm Phật thì mình phải tu thành Phật theo Phật, chứ còn nếu mình cứ chạy theo cái cảnh ở ngoài hoài, nói ôi trời, tôi phải mắc làm này mắc làm kia, mắc cái nọ mắc cái kia, tôi nói xin lỗi quý vị, tôi nói quý vị được buồn nhé, chứ sự thật là vậy. Cũng mới đây thôi chứ không phải xa gì, ba nó chết, ba nó Phật tử chết, Phật tử chùa mình đi cũng đám cho họ gì phải không, giúp họ thôi. Thì như tôi cũng đóng cửa phòng mạch, tôi chạy lại đó rồi đó, cũng cứ ủa tại sao con không lại, con phải mắc ra mở cửa tiệm, chứ vì bữa này hôm qua mở cửa tiệm hết trơn đâu có được. Trời ơi, ông già nó chết nằm đó mà cửa tiệm nó không có đóng được, quý vị tưởng tượng phải không? Incredible, nó thiệt tình á. Ngày xưa mà người ta chết thì trong nhà có ai chết, có tang, có chế gì đó, là cái cửa tiệm người ta đóng cửa, rồi người ta gắn cái chướng ở phía ngoài, ta nói đây là có người chết, tang chế, người ta tang gia mình kia rồi. Để người ta tới người ta còn chia buồn, còn này không, mở cửa như thường, ông già chết nằm đó, Phật tử lại cúng cho ông, mà thằng con nó không lại, vì nó mắc mở cửa tiệm. Rồi mai mốt nó xin lỗi quý vị, ai cũng cho ông già đó, ai cũng cho ông già đó, còn lâu á, nhà cũng có cái bàn thờ hơn, xin lỗi quý vị. Rồi làm sao được, thành ra lúc mình còn sống ở đây, mình chịu khó mình tu đi, cái cảnh trần ở ngoài á, mình phải hòa hợp với cái Phật tánh mới được. Chứ bây giờ mình nói mình tu lại nhà mình mà toàn là xình, karaoke rồi 5-7 cái bộ đẹp lắm, trời ơi, đủ mắc tiền không, hỏi cái bàn thờ Phật đâu, không có. Bàn thờ giá tiền đâu cũng không có, trời ơi, mai mốt mình chết thì cúng dỗ làm sao, cúng dỗ không có không biết làm sao, bắt nhang sao, thì con lấy cái lon sữa bò con cầm nhang vô. Thành ra quý vị thấy ở đây Phật mới nói cái là đơn giản thôi chứ chẳng có gì hết. Cái tánh thấy dừng rất nguyên bậc thứ duyên trần cùng tâm niệm lự chắc chẳng phải là hòa hiệp. Cái này là ông Anan ông nói, rồi Phật lại phá cái nghĩa chẳng hòa hiệp. À bây giờ Phật lại nói ông Anan ông nghĩ vậy cũng là sai nữa. Thì hồi nãy mình nói rồi phải không quý vị, tức là ông Phật là ông không có phân biệt những chuyện đó. Anan, ngươi nói cái tánh thấy diệu giác nguyên chẳng phải hòa hiệp, thì ta lại hỏi ngươi, tánh ấy chẳng hòa với sáng hay chẳng hòa với tối, chẳng hòa với thông hay chẳng hòa với biết? Nếu chẳng hòa với sáng thì cái thấy và cái sáng hai cái chắc có giới hạn. Bây giờ ngươi xét coi chỗ nào thuộc về bên sáng và chỗ nào thuộc về bên thấy, mà bên thấy với bên sáng đó lấy bên nào làm giới hạn? Anan, nếu gọi bên sáng chiếu chắc không có cái thấy, thì cái thấy và cái sáng chẳng gặp nhau. Nếu nó chẳng gặp nhau thì cái tánh thấy vốn chẳng biết cái tướng sáng ở tại chỗ nào, làm sao thành đặng giới hạn? Đó là nghĩa chẳng hòa. Nếu nghĩa chẳng hòa với sáng đã thế, thì cái nghĩa chẳng hòa với tối, chẳng hòa với thông và chẳng hòa với biết cũng như vậy. Là như nói tánh thấy diệu giác nguyên chẳng hiệp là chẳng hiệp với sáng hay chẳng hiệp với tối, chẳng hiệp với thông hay chẳng hiệp với biết. Như nó chẳng hiệp với sáng thì cái thấy với cái sáng hai tánh trái nhau, cũng như cái tay với ánh sáng chẳng can thiệp nhau. Nếu nó chẳng can thiệp nhau thì cái tánh thấy vẫn không biết cái tướng sáng ở đâu, làm sao phân biệt đẳng lý hiệp cùng chẳng hiệp, tức là làm sao phân biệt được cái lý này cái đó là hiệp hay là không phải là hiệp. Xét đó thì biết cái nghĩa chẳng hiệp là không nhầm rồi. Nếu cái nghĩa chẳng hiệp với sáng đã vậy thì cái nghĩa chẳng hiệp với tối, chẳng hiệp với thông, chẳng hiệp với biết cũng như vậy. Tức là cái này Đức Phật nói về cái tính diệu giác mình. Nhưng mà nếu mà mình nói ra ngoài, mình nói cái này mình hiểu là cái Phật tính gì à? Thì cái Phật tính phải hòa hợp với tất cả chúng sinh gì phải không? Ai không biết vậy? Ông Phật tức là ông mới hóa độ tất cả chúng sinh, chứ không ông không có bỏ riêng ai hết. Ma quỷ hay là mấy tầng trời trên hoặc là mấy tầng địa ngục ở dưới, Đức Phật là đều độ hết. Mà quý vị thấy Phật và Bồ Tát phải như vậy. Vì ông, quý vị thấy rõ ông Bồ Tát Địa Tạng này, nhìn ông này, thấy tại sao mình thờ ông, là vì ông ở dưới địa ngục, ông Bồ Tát nhưng mà ông ở dưới địa ngục để mà ông hóa độ chúng sinh ở dưới địa ngục. Địa ngục vị không thể bất thành Phật mà. Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát là như vậy. Mình nói Nam Mô Đại Nguyện là cái nguyện lớn, nguyện của ông là lớn quá đi. Ông nguyện gì? Địa ngục vị không thể bất thành Phật, tức là địa ngục á mà còn chưa có trống giống á thì ông không thành Phật. quý vị thấy địa ngục bao giờ mà không, cái ma quỷ như cái lưu manh như cái chung xuống địa ngục hoài gì phải không, chết cái là lọt xuống địa ngục, chết là lọt xuống địa ngục hoài, thì không bao giờ mà ông Bồ Tát Địa Tạng thành Phật được, mà ông phải ở dưới địa ngục nó để mà ông cứu giúp chúng sinh, ông Bồ Tát nhá, đó là như vậy. Thế giờ quý vị thấy không, Bồ Tát Phật vậy, cứu giúp người muốn giúp lên trên thì lên trên, người đã bị xuống dưới thì cố mà cảnh tỉnh nó. Thế ông Bồ Tát Địa Tạng tại sao mình để lại nguyện Địa Tạng của Bồ Tát? Quý vị thấy tay ông cầm trái châu, trái châu đó không phải là cái mà ngọc quý hay gì, không phải, mà trái châu là tượng trưng cho cái trí tuệ. Tại vì mình ngu quá, mình không có thấy, mình vô minh, thành ra mình mới lọt xuống địa ngục. Mình còn sống mà mình không lo tu hành gì hết, mình không thấy cái phải quý. Tức là không phải mình nói mình tu hành tức là mình phải cạo đầu vô chùa gì, không phải. Nếu vậy thì mấy ông sư ông thành Phật hết trơn à, rồi còn cư sĩ mình là xuống địa ngục hết à? Không phải. Tức là nếu mà có cái trí tuệ thì mình thấy mình sống ở trên đời, nhưng mà mình đừng có làm ác. Mình đừng có làm ác là cái khó nhất của quý vị. Quý vị thấy riêng điểm đó, thế mà mình làm ác là mình phải đọa. Thì cái luật nhân quả của nó là bắt như vậy. Mình gieo cái gì mình phải gặt cái đó. Nếu mình làm thiện thì mình được lên trời, tốt quá phải không? Mình chưa chắc mình được lên trời không, nhưng mà nếu mà mình làm ác thì chắc chắn mình phải đọa. Không ai cứu mình được chuyện đó. Mình thấy rõ rệt điểm đó. Thành ra Ngài cầm trái châu là vậy, nhắc cho mình cái trí tuệ. Mình còn sống, ông làm ơn ông tu đi, bà làm ơn bà tu đi. Tu là gì? Là mình tránh điều ác, làm điều lành. Làm điều lành không nổi nữa thì làm ơn làm phúc, đừng có làm ác. Thế mà mình làm ác là xong. Mà là ác nhất thì mình nói vẫn nhớ, quý vị nhớ không? Là cái miệng mình. Mình nói ác nhất là cái miệng mình á, dễ dàng như phải không? Mình tu cư sĩ mình chỉ có năm giới thôi: sát, đạo, dâm, vọng tưởng, giết người nè, trộm cắp nè, tà dâm này, nói dối này, uống rượu. Bây giờ mình nói uống rượu thôi, uống rượu cũng là ve, đừng có ngồi mà lý sự mấy chuyện mất công. Uống rượu là rượu, không những rượu mà bây giờ còn nói tới xì kè ma túy hay cái gì cũng vậy, nó cũng vậy. Nó là cloud, cái memory, không? Tức là cloud là cái mind của mình, tức là nó làm cho cái tâm trí của mình nó không có sáng suốt nữa. Mà tâm trí của mình nó không có sáng suốt thì nó hại ta dữ lắm quý vị. Quý vị chắc quý vị có nghe cái tin gì mà trên TV đó phải không? Cái thằng đó mà nó đi nhậu xỉn, cái nó đi nó đâm chết 4 người. Chết 4 người xong ra tòa vì nhà nó đầu lắm. Thằng đó nó trẻ, nó còn teenager nữa, tức là chưa tới 18 tuổi. Mà có cái mansion, có cái nhà bự dữ lắm. Nhà nó giàu lắm. Thành ra ra tòa làm luật sư nó thì cãi nó. Lý do của nó là tại affluence, tức là tại vì nó giàu quá, thành ra nó không biết mấy cái cảnh đó, thành ra tha cho nó. Mà tòa tha cho nó thật. Quý vị biết không, giết chết 4 người như vậy, 4 người chết, mà cho nó probation 20 tháng. Nói là 20 tháng thì probation mà chẳng có đeo cái gì hết. Người ta cũng phải đeo máy đeo gì, Linh Sê Lô Han nó còn phải đeo máy, chứ thằng này nó khỏi. Nhưng đợi ai dám đụng tới nhà đó, nhà nó giàu quá. Quý vị thấy như vậy làm sao mà nó khá được? Vì nó nghĩ là cái đầu óc của nó nghĩ wrong, nó khác này. Nó nghĩ như vậy, tòa tha nó như vậy, nhưng mà tới lúc mà nó chết, nó xuống dưới kia nó trả quả không quý vị? 4 cái người chết oan mạng đó, người ta sẽ đi đòi mạng chứ. Thì ra đâu có phải đơn giản quý vị. Quý vị thấy giống như ông O.J. Simpson vậy, nói là ông thoát nạn, ông ấy được tha bổng, cũng luôn tự dưng vô chuyện tào lao, đi ra dành 3 cái đồ bán đấu giá gì. Vô mướn du côn vô, bây giờ bắt vô nằm trong tù. Thế giờ bị tù, rốt cuộc vẫn đến ở tù như thường. Cái nhân quả của nó không có tránh được đâu quý vị. Thành ra để ý gì. Ở đây thì Ngài chỉ nói như vậy thôi. Tức là thì cái nghĩa chẳng hoài hiệp tốt, chẳng hoài vương, chẳng hoài biết cũng như vậy. Tức là cái nghĩa Phật kêu mà Phật đã dạy cái căn tánh của chúng sanh chỉ thẳng chân tâm rồi. Phật lại hồi thông 4 khoa mà phát minh nữa. Bây giờ mấy đoạn khó nha, nếu mà quý vị thấy quý vị hiểu không nổi nữa thì nhảy qua luôn đi. Bởi vì thật sự nếu mà không hiểu nổi thì phải lấy lại cái căn bản của tri thức học. Mà nếu mà căn bản tri thức học quý vị đã không có hoặc đã mất rồi thì học. Nếu muốn cho rành phải về học lại tri thức. Phật kêu A Nan bảo rằng: Anan, ngươi còn chưa biểu lận tất cả các tướng phù trần hoàn hòa trong thế gian, như hoa giữa hư không, như cảnh chiêm bao, như bóng dương diệp, như thành cát bà dai là vật vô căn. Tức là những cái cảnh mà mình thấy giả, giả mà mình nghĩ là thật. Ngày xưa quý vị biết người ta đi ở trên sa mạc đó, bây giờ cũng vậy chứ không phải ngày xưa không. Tức là thấy những cái cảnh tự dưng nó thấy làm như là có thành phố, có nước, có cây cối gì đó. Thì cái đó nó kêu bằng mirage, tức là cái ảo giác thôi, cái ảo ảnh. Thấy ở trên sa mạc như vậy, tự dưng thấy màu ra, thành ra nó sai. Quý vị thấy chạy về hướng đó thì toàn là cát không, cái gì đâu. Thành ra cái đó, rồi cái ở đây người ta nói là thành cảm thất bà đó. Tức là ngày xưa đó người ta nói mấy người ta đi biển, đi biển rồi thấy những cảnh tượng đấy, thấy tự dưng có những hòn đảo, có những núi gì đó trên đó. Thành ra vội vàng cái tàu nó chạy về phía đó, nhưng mà thật ra cũng phải là tới đó. Được người ta nói tại vậy, tại sao mà nó hiệp với đó, thì người ta nói ngày xưa có những cái con sò biển, con sò ngoài biển rồi nó phun những cái bọt nó lên, thì cái bọt nó tạo ra những cái ảo giác như vậy. Thì ngày xưa người ta nói vậy, những hiệp thành ra tâm nói thành cảm thất bà là như vậy, tạo những cái thành của cảm thất bà. Cảm thất bà tức là cái vị thần mà quý vị biết gì về không, cảm thất bà Phật A La đó, một trong tám bát bộ đó. Thì mình nghĩ như ngày xưa người ta nghĩ như vậy, nhưng mà bây giờ thì mình biết rồi, thật ra nó là cái sự phản chiếu. Ví dụ như bây giờ mình nói là cái mirage ở ngoài, ở cái sa mạc đó, là nó là ảo giác, nhưng mà thật ra là nó có thật, chứ không phải nó không có. Nó có thật nhưng mà nó phản chiếu lại. Quý vị hiểu không? Cái này hơi, thật ra nó không khó vậy, chắc hồi đó quý vị học rồi, quý vị biết rồi. Tức là cái mặt ở trên cát này nó phẳng, nhưng mà lúc vì nó nóng quá, nó phẳng lên thành ra cái hơi nóng nó bốc lên, nó thành ra một lớp giống như gương vậy. Vì cái gương nó phản chiếu lên trên bầu trời, nó phản chiếu xuống dưới chỗ khác, thành ra những cái thành, ví dụ những cái ốc đảo ở chỗ khác á, nó phản chiếu lên rồi nó dội lại chỗ đó. Tức là phải có một cái ốc đảo nào đó rồi thì nó phản chiếu lên, thành ra mình thấy, nhưng mà mình thấy là như nó ở gần ngay đây này. Mình chạy lại đó thì nó không tới, mình chạy lại đó thì nó mất tiêu, nó đi ra chỗ khác rồi. Thì nó cũng giống như là cái cầu vồng như vậy không quý vị? Biết cái móng chuột như vậy không? Cái cầu vồng á, cái cầu vồng thì người ta nói là ngày xưa người ta đồn là đi tới chỗ trên cầu vồng á, là chỗ đó nó có cái kho vàng. Vì ở chỗ đó có vàng á, thì nó mới đưa lên như vậy. Mà chạy tới chỗ trên cầu vồng thì trên cầu vồng nó đâu mất tiêu, nó đâu có nằm ở đó nữa, phải không? Thì ra quý vị thấy như vậy. Ở chỗ này Phật mới nói cảnh chiêm bao, như bóng dương diệp, như thành cảnh tháp bà, giai là vật vô căn. Vô căn tức là không có nguyên do. Tại ngày xưa thì nó không có nguyên do, bây giờ thì mình biết là thật. Đúng ra ví dụ như là những cái mirage chẳng hạn, những cái ảo giác ở trong sa mạc ấy, là nó có thật, nhưng mà nó quá xa đi, nhưng mà rồi nó dội lại, thì cho mình thấy làm như nó gần, nhưng mà nó không phải gần. Hãy nó xuất sanh ra chỗ nào thì nó tiêu diệt theo chỗ đấy, tới thì nó không có gốc, lui thì nó không có chỗ về, chỉ có cái danh tướng giả ngụy, chứ không có tự tánh. Như thiệt ra tánh của các tướng giả ngụy ấy lại chính là cái thiệt thể diệu giác minh của chúng sanh. Tức là cái Phật tánh của chúng sanh nó là như vậy, nó nói như vậy, nhưng mà mình nói là nó giả, nhưng mà thật ra như vậy nó không phải giả. Bởi vì sự thật là như vậy quý vị, tức là mình, ví dụ khi mình tu á, thì mình vẫn tạo ra một cái ảo giác, một cái ảo tưởng là thành Phật ở chỗ nào đó. Giống như tôi nói, lấy ví dụ, bây giờ mình nói Đức Phật A-di-đà chẳng hạn, sẽ lôi mình đi qua bên cái vùng tịnh độ gì đó, phải không? Mà quý vị, mình tụng kinh A-di-đà mỗi ngày như vậy, quá thập vạn ức Phật độ, tức là 10 vạn ức cõi Phật mới tới chỗ đó. Mà làm sao mình qua tới đó nổi quý vị? Nhưng mà mình vẫn tin tưởng như vậy, mà người ta nói cái thôi mình bỏ hết cái cõi Phật này, mình cũng thèm qua cõi Phật đó, làm sao mình đi nổi? Tu hành mình chưa tới bao nhiêu hết, nhưng sự thật công đức mình cũng không có làm gì hết, mà đòi những cái cảnh tượng như vậy. Rồi tới lúc chết mình đâu có lên được, rồi đi bị loại chỗ nào đó, rồi lúc lại oán hận ngày này ngày kia. Thành ra tại vì mình có cái ảo tưởng như vậy, mình có ảo tưởng. Ví dụ như là bây giờ cái ảo tưởng gần nhất quý vị thấy rõ rệt không? Tức là bây giờ ông Phật là ngồi đây, là ông Phật, là ông trời, là ông Chúa, ông ấy ban phước giảng hòa cho ông ta. Xong rồi mình vô chùa là mình lạy Phật, mình cầu Phật cái này, Phật cho con cái này, Phật cho con cái kia, Phật cho con cái nọ, Phật giúp cho con đừng có bệnh, Phật giúp cho con cái này, giúp cho con cái kia. Xong như vậy sai rồi, ông Phật đâu phải là ông thần. ông Phật Thích Ca đó thì ông cũng có y sĩ riêng là y sĩ Kỳ Bà. Bây giờ quý vị đi qua bên Ấn Độ, quý vị vẫn thấy cái nền nhà của y sĩ Kỳ Bà đó, nó vẫn còn đó. Ông Phật bị bệnh, ông Phật cũng đi kiếm bác sĩ chữa. Ông Phật đâu có nói quý vị về ăn gạo nước muối mè với niệm Phật hết bệnh đâu. Mà bây giờ nhất định phun ra gạo nước muối mè đi xong rồi niệm Phật là hết bệnh. Nói đâu mà khoái đàn thì cũng biết. Thành ra mình tạo ra một cái ảo tưởng, mình tạo ra một cái ông Phật ảo tưởng của mình. Cái diệu giác minh này cũng vậy, tức là cái diệu giác minh này không phải là của chúng sanh, nó là như vậy. Thứ diệu giác minh của chúng sanh nhá, tức là mình tạo ra mình sai rồi, mình không thấy cái sự thật thôi. Mà không thấy sự thật là vì sao? Là vì mình không học. Sự thật là như vậy, mình không học là nghĩa là sao? Là kinh Đức Phật giảng, kinh Đức Phật nói ra mấy ngàn bộ kinh, không học, không đọc mà cứ ngồi đó hỏi, đòi làm sao mà mình giỏi được. Mình không biết Đức Phật dạy gì, mình không thèm nghe. Bây giờ nói, bây giờ cuốn kinh này, bây giờ đợt về đọc này, ôi thôi bận quá, mắc tôi mắc cái này, tôi bận cái kia, ông Phật không dạy, mình không thèm nghe. Rồi bây giờ làm sao mình biết được? Rồi mình nghe tầm bậy, rồi mình gắn cái tầm bậy thì ra mình thấy tầm bậy lên, quý vị thấy. Phật kêu A Nan bảo rằng: A Nan, ngươi còn chưa hiểu đặng tất cả các tướng phù trần hoạn hóa trong thế gian, như hoa giữa không, như cảnh chiêm bao, như sâm móng, như bóng dư diệp, như cảnh giác bà, là vật vô căn. Hễ nó xuất sanh như chỗ nào thì nó tiêu diệt theo chỗ nấy, tới thì nó không có gốc, lui thì nó không có chỗ về. Tức là mình thấy nó như vậy, mình cho nó là như vậy thì tự mình cho nó thôi. Thế bản chất nó là nó không có thật, chứ không có tự tánh. Nhưng thiệt ra tánh của các tướng giả ngụy ấy là chính là cái thiệt thể diệu giác minh của chánh chúng sanh đó. Tức là cái bụng của chúng sanh nó nghĩ như vậy thì nó phát ra như vậy, mà nó tin theo như vậy, quý vị. Bây giờ cái người mà người ta thấy rõ cái đó là giả, người ta nói cái này giả không phải đâu ông ơi, đừng có nghe nó, không chịu tin, nhất định không, không, tôi tin như vậy, vậy thế thôi. Bởi các thể như gương, còn các tướng giả ngụy như bóng của gương. Bóng tuy không thiệt thể, thiệt mà thể của gương nguyên là thiệt. Sở dĩ các tướng tuy không thiệt mà thể của diệu giác minh nguyên là thiệt. Bởi các thể như gương, còn cái tướng giả ngụy như bóng của gương. Tướng giả ngụy thì như bóng của gương, tức là cái thứ nó không có thật rồi. Nhưng mà quý vị thấy cái thể như cái gương, thì những cái thể mình nghĩ nó là thật, nhưng mà thật ra nó cũng đâu phải là thật được. Nó là cái gương thì có thật, nhưng mà cái gương nó không phải là cái hình hình, nó chỉ phản chiếu lại cái bóng thôi, phải không? Quý vị thấy không? Tức là mình thấy, mình nghĩ, mình thấy cái gương, mình nghĩ cái gương nó là thật hơn là cái thể, cái bóng của cái gương. Nhưng mà thật ra cái gương nó cũng chỉ là phản chiếu lại thôi. Cái bản chất nhìn trong cái gương, nhìn ra phía sau kiếm hoài không thấy cái mặt mình đâu ấy, phải không? Mình soi cái gương, mình thấy có mình trong đó, mình lật lại sau cái gương coi, của xong thấy tôi đâu có trơn. Bởi vì nó chỉ là phản chiếu cái bóng thôi. Cái tướng ở ngoài còn là thể trơn giác thay, huống chi ấm nhập xứ giới, bốn khóa ấy là các vật gìn giữ luyến tiếc nơi phần tự kỷ của chúng sinh, lại chẳng phải là cái thể trơn giác hay sao? Bây giờ để đan cử các pháp thế gian, như trong khi bình nhật tức là ngày thường, ta đã thường nói năm ấm là sắc thọ tưởng hành thức, sáu nhập là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, 12 xúc là sáu căn và sáu trần, 18 giới là sáu căn sáu trần và sáu thức. Trong bốn khoa ấy, người thế gian chỉ biết nó là do nơi nhân duyên hòa hiệp giả ngụy có sanh, rồi cũng do nhân duyên biệt ly giả ngụy có diệt, chứ chẳng biết cái pháp sanh diệt khứ lai đều hư vọng không tự thể. Nhưng tại sao biến ra đó? Cái này thì chắc quý vị biết rồi, thì quý vị tụng tâm kinh mỗi ngày, phải không? Tụng tâm kinh thì rõ rệt như vậy, nói rõ rệt như vậy, không có sắc thọ tưởng hành thức, mà không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có gì hết, tất cả đều là không. Không không phải tức là nó không có, nhưng mà nó là giả thôi, nó là giả, nó tạo ra thôi. Rồi mình nghĩ nó là thật, rồi mình chấp vào nó là thật. Ví dụ như bây giờ sắc thọ tưởng hành thức, cái sắc của mình là cái thân mình này, bây giờ mình nghĩ như vậy là mình làm có thật chứ gì? Mình nghĩ mình có thật quá thì phải không? Bây giờ mình ăn thì mình đói, mà mình lạnh quá mình cũng không chịu nổi, mà nóng quá mình cũng chịu nổi, mà ai nói gì mình cũng bực bội nữa. Thành ra mình nghĩ là mình có thật, nhưng mà sự thật là cái giả, mình là cái giả thôi. Mình là do tất cả những cái duyên mà nó hợp lại, nó thành ra mình, thì mình nghĩ nó là mình, thế thôi. Cũng giống như người ta gọi mình là vậy thì mình là vậy, mà nếu mà người ta gọi nó khác thì mình không chịu đó, thì cái đó là sai. Để hư vọng không tự thể nhưng tại sao biến ra đó? Vốn là tánh ở trong tạng Như Lai, thường trụ diệu minh, bất động chân nguyên, tùy duyên thoạt biện. Tức là cái đó mình thấy nó, mình thấy mình nghĩ nó là giả thật, nhưng mà thật ra nó cũng là do tánh của Phật ra. Tức là quý vị thấy rõ, hôm trước mình học ở trong Thái Tạng Giới thì quý vị thấy rõ rệt. Tức là ngũ bộ Phật ngài Phật Nguyên Thủy rồi mới phát sinh ra tất cả những bộ Phật khác. Để phát sinh ra tức là tất cả chúng sinh đều là Phật hết. Tại sao mình thấy ở trong đó cả những con bò, con heo, con dê, rồi con quỷ này, ma này, đủ thứ hết, mà đều là Phật hết, đều là Bồ Tát hết. Vì Phật và Bồ Tát để tạo ra những thứ đó, tức là hóa thành ra những thứ đó mới hóa độ chúng sinh được quý vị. Bây giờ mà quý vị muốn hóa độ một người nào, ví dụ bây giờ muốn hóa độ một người ở cái nước Palestine hả, thì quý vị phải sang Palestine, quý vị phải học tiếng Palestine, rồi quý vị hoạt động như họ. Nhiều khi là quý vị phải cải đạo ra thành đạo Muslim nữa, đạo Hồi nữa, để mà rồi quý vị mới hóa độ họ được. Chứ còn quý vị lên mà bận đồ như vậy đi qua bên kia nói bây giờ tao có sang cải đạo mày, nó chặt đầu liền xong rồi. Thành ra quý vị thấy nó khác không? Cái này Đức Phật nói vốn tất cả những cái đó nó vốn là tánh của chúng Như Lai tạo, tức là đều là do Phật hóa hiện ra hết. Hôm trước mình nói nhiều lần rồi, quý vị nhớ không? Tức là quý vị là Phật cái gì đó, quý vị là Phật, chúng sinh là Phật. Mà mình không thấy như vậy, mình cứ nghĩ ông Phật là phải trên cao như vậy, Bồ Tát là phải cái nào thì mình phải cúng và lạy thôi. Tôi lạy Bồ Tát đó chứ không có lạy của Phật đó. Nên là mình nói nhiều lần, không lẽ bây giờ mình cứ nói tới nó luôn vậy không? Giống như quý vị thấy cái bà đó mà bà ở New Zealand vậy, bà bị lụt, bà cầu Bồ Tát, tới cứu rồi bà không chịu đi lên, bà không chịu đi theo. Tới lúc mà bà ấy chết mà xuống địa ngục thì bà làm ác lắm mà, hồi đợi bà tối ngày bà cái miệng bà thôi quá trời quá đỡ. Nhưng mà bà mới cự nữ với ông Bồ Tát Địa Tạng, nói tại sao mà tôi cầu Bồ Tát rồi, Bồ Tát tôi cúng Bồ Tát quá chừng mà Bồ Tát không chịu cứu tôi. Thì lúc với bà Quan Âm hóa hiện ra thân phẫn nộ Mahakala ra mới nói đó, tao tới tao cứu mày mà mày không chịu lên. Rõ rệt quý vị nhớ chuyện trước mình nói chuyện đó rồi chứ. Thì rất tất cả những cái nó là như vậy thôi. Mình không nghe, mình cứ nghĩ là Bồ Tát là phải là cái gì và cái gì không. Quý vị tới chùa này là cũng phải có Bồ Tát nhé, chứ đâu phải là quý vị tự nhiên quý vị lại được đâu quý vị. Không phải đâu. Quý vị thấy không? Nhiều người 20-30 năm không chưa bao giờ rú mặt tới cái chùa này. Bây giờ tới chùa thì tại phải có một cái lý do gì đó, mình không biết được. À, thì tất cả đó là tánh ở trong tạng Như Lai. Tức là dù bây giờ mình nói là mình là, tôi là thằng bê bối quá, tôi nửa bê bối, tôi không có tu hành, nhưng mà tôi cũng là con Phật hết. Mình nói là con Phật là để cho nó phân biệt là thôi, chứ thật sự ra mình là Phật mà mình không thấy. Rồi khi trước chưa hiểu đặng nó là trơn nên in hình như nó có thể, đến nay hiểu đặng nó là chân thường, tức là không có thể. Nếu nó đã không có thể, không có thể tức là không có cái hình tướng ở ngoài ấy, thì dầu muốn tìm các pháp khứ lai mê ngộ mà sanh tử ở trong tánh chân thường, tức là tìm không đặng, tức là tìm các pháp tới lui mê ngộ mà sanh tử ở trong tánh chân thường, cũng như khi thấy vật trong gương chưa biết là bóng của gương nên lầm nhận vật đấy cho là có thể, tức là có hình dáng thật. Đến khi biết đặng vật đấy nguyên chỉ là bóng của gương thì chỉ có một thể gương mà thôi, không còn vật gì nữa mà tìm. Này đơn giản thôi phải không? Bây giờ Phật khai bày ngũ ấm ra trước, tức là bây giờ Phật mới lột trần ra cái năm cái ấm. Năm cái ấm ra làm sao mà nó không phải là thật, mà nó cũng phải là thật. Phật bảo ông A Nan rằng sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm gọi là năm ấm, mà năm ấm ấy sao lại gọi là gốc, là tánh diệu chân như của Như Lai Tạng. A Nan, trong từ nhãn nhĩ tỷ thiệt và thân và căn thân của ngươi, ngoài đến sơn hà đại địa và khí giới của Phật, gồm tất cả sắc trần gọi là sắc ấm, tức là tất cả những cái gì mà có hình tướng ở ngoài á thì gọi đều là sắc ấm hết. Ấm tức là cái mà che đậy mình. Tại sao mình gọi che đậy ấm? Thì nên quý vị thấy hôm trước mình có học cái kinh mà ấm chỉ nhập phải không? Cái ấm chỉ nhập nó của ngài Khương Tam Hội gì kia cũng hay lắm mà. Ấm chỉ nhập tức là lúc mà mình nhập thai của mình nhập vào ấm, tức là uẩn, uẩn tức là scandal, chữ Phạn nó là scandal, tức là che giấu, che khuất. mình thấy sắc thọ tưởng hình thức, tức là mình nói là năm ấm, là những cái mà mình thấy nó làm như là nó có thật, nhưng mà thật ra những cái đó nó bị che giấu, tức là những cái đó nó bị không thấy được. Mình tưởng là mình thấy nhưng mà thật ra mình không thấy, mình thấy nó sai. Quý vị, giống như bây giờ mình nói sắc ấm, mình nói cảnh tượng nó quá đúng như vậy không? Cái tường này màu trắng này, rõ rệt này, cái trần này cũng màu trắng này, bây giờ có mấy cái lỗ này là mình đếm đủ lấy mấy lỗ, tại sao mà ông nói là cái đó sai, cái đó là giả được? Nó là giả vì nó là duyên hợp, đơn giản thôi quý vị. Bây giờ mình muốn sơn nó trắng thì nó trắng, bây giờ mình muốn sơn nó vàng thì nó vàng, có thế thôi. Chứ nó muốn bản chất của cái tường nó không phải màu trắng, hay là bản chất của cái tường nó không phải màu vàng. Mình muốn cho nó màu gì nó màu vàng thì nó màu đó. Chẳng hạn như bây giờ cái mắt tôi như vậy, mắt quý vị vậy tốt, mình nhìn thấy nó trắng. Nhưng mà bây giờ mình thay mấy cái bóng đèn này một cái, mình thấy ủa tại sao cái tường này nó vàng, mà trong khi cái tường nó vẫn trắng, phải không? Nhưng mà tại cái bóng đèn nó vàng thì ra mình thấy cái tường nó vàng. Hoặc mình chụp cái hình vuông cái mình thấy nó khác, hoặc cái mắt mình nó hư, mình nhìn cái thấy nó khác màu. Giống như ví dụ như tôi bị daltonism mình chẳng hạn, nhìn một cái thì thấy cái màu này nó ra màu kia, nó không có giống nhau nữa. À, thành ra trong từ nhãn ý thì diệt và sắc của ngươi, ngoài đến sơn hà đại địa khí giới của vật, gồm tất cả sắc trần gọi là sắc ấm. Sắc ấm ví như có người lấy con mắt trong trẻo ngó lên hư không, chỉ thấy một màu rỗng rang sáng láng chứ không có một vật gì nữa. Người ấy chẳng nháy con mắt trực thị một hồi lâu rồi con mắt bắt lao, thấy giữa hư không bóng múa rộn ràng và lại có nhiều thứ hay nhoáng lăng xăng nữa. Vậy ngươi phải biết sắc ấm cũng như thế. Cái này hay vô cùng, dễ hiểu. Tức là ví dụ như con mắt của quý vị không có bệnh gì hết, quý vị ra quý vị ngó trời mà, ngó trời thấy nó trong cái gì không? Thấy nó sáng, thấy nó gì vậy không? Thấy nó sáng gì, thấy nó trong cái gì vậy không? Ráng mở mắt ra mà ngó tiếp đi, ngó thiệt lâu đi, ngó chỉ một tiếng hai tiếng hồ thôi. Với là tự nhiên mắt nó mỏi gì không? Mắt nó mỏi nó bắt đầu nó nhóa, nó thấy cái này, nó thấy cái kia, thấy đủ thứ ấy. Ví dụ như bây giờ tôi thấy mấy cái frozen trong mắt nhỉ? Của quý vị nhiều khi không thấy, nhưng mà quý vị nhìn chập nó thì thấy tự nhiên nó lóa rồi nó chớp lên. Giống như ngày xưa tôi nhớ ở Việt Nam mà người ta ngu xuẩn mà người ta dù nhớ mặt trời quay rồi đó, ba cái vụ mà chính trị đó, quý vị đi biểu tình chống ông này chống ông kia rồi ra nó mặt trời quay. Tại sao mặt trời quay? Ra ngó cái mặt trời thôi, mà ngó mặt trời thấy mặt trời nó quay đâu, ngó đâu thấy mặt trời quay đâu. Ngó nó đi, ngó lâu chút xíu, ngó mặt trời nó thấy cái đầu mình cũng quay, nó như mặt trời nó quay. Quý vị thấy ngó phải không? Quý vị nhớ không? Quý vị nào già thì cái trẻ quá nhiều khi ở đây hồi nhỏ Việt Nam đâu có, Việt Nam là cái suối ơi, mặt trời quay, trẻ nó quay, mà mặt trời nào quay? Mặt trời thì nó vẫn ở đó, nó chẳng nhúc nhích gì hết trơn, cái đầu mình quay thì mình nói là mặt trời nó quay. Hình sắc ấm là vậy, ở đây là vậy. Đức Phật nói rõ này, lấy con mắt trong trẻo ngó trong hư không, chỉ thấy một màu rỗng rang sáng láng chứ không có vật gì nữa. Người ấy chẳng nháy con mắt trực thị một hồi lâu rồi con mắt phát lao, thấy giữa hư không bóng múa rộn ràng lại có nhiều thứ. Rõ không? Anan, các thứ bóng múa đó tuy nó hiện giữa hư không mà chẳng phải do nó hư không xuất hiện ra, tức là không phải là trong đó thấy ra mà do cái thấy của mình thấy. Còn con mắt tuy ngó thấy nhưng cũng chẳng phải do nơi con mắt hiện ra. Vì nghĩa như vậy, Anan ơi, nếu đã do nơi hư không mà tới thì khi lui cũng phải trở lại vào giữa hư không. Mà nếu đã có chỗ ra chỗ vào thì hư không thành ra có trong có ngoài, như thấy tức là chẳng phải. Nếu chẳng phải hư không thì tức là chất đặc, mà chất đã đặc tức là không phải là ở trong hư không á, thì chẳng dụng đặng cái tướng bông hoa hoặc khởi hoặc diệt. Cũng như ngươi là Anan, thân đã là chất độc thì chẳng thể dung đặng người Anan nào khác sanh khởi vào trong đó nữa. Tức là Đức Phật lấy cái ví dụ dễ thôi. Tức là bây giờ quý vị thấy, nhìn thấy ở ngoài như vậy, nếu mà bắt đầu đã thấy những cái hoa đốm hư không như vậy thì những cái hoa đốm ấy không phải là trong hư không mà nó sanh ra, là bởi vì người khác người ta nhìn, người ta không thấy những cái hoa đốm đó, mà chỉ mình thấy thôi. Rồi bây giờ mình thấy, mình nói nếu như vậy tức là do cái thấy của mình sinh ra thì nó cũng phải trong cái thấy nó sinh ra, bởi vì hễ cái thấy nó sinh ra thì nó phải có ra có vào, mà bây giờ nó sẽ không đi ra đi vào sao, mà tại cái lúc nó cái mắt nó loạn có vậy thôi. Nếu chẳng phải không tức là chất đặc, tức là bây giờ nói, bây giờ nếu mà không phải ở trong đó, bây giờ ông lấy cái lý sự ông nói, nếu bây giờ nó không phải ở không ra tức là bây giờ nó chất độc, tức là bây giờ nó xuất hiện ở ngay giữa trời như vậy, thì cái đó đâu không đâu phải, phải không? Thì rõ rệt cái đó nó chỉ là cái ảo tưởng của mình thôi. Còn nếu như cái bóng ấy hiện ra tại nơi con mắt thì khi nó trở vô cũng, nó cũng là vô con mắt, nó cũng vô lại con mắt. Lại nếu nó ra lại con mắt thì chắc nó chẳng phải có cái thấy, mà nếu đã có cái thấy thì khi nó hiện ra làm bông cho đến khi nó vô, tất nó phải thấy được con mắt. Còn như nó không thấy thấy thì khi hiện ra nó đã che mất hư không, đến khi nó vô tất nó phải che con mắt. Lại như nó ra lại con mắt mà đương khi ở giữa hư không, con mắt lại không bị nó che đậy, thì đó là con mắt thanh tịnh rồi. Cớ gì là phải đợi giữa hư không sáng láng không có bông hoa mới gọi là con mắt thanh tịnh? Vậy phải biết sắc ấm hư vọng gốc chẳng phải nhân duyên mà cũng chẳng phải tự nhiên. Thành ra cái sắc ấm nó là hư vọng, mà không phải là tự nhiên, mà cũng không phải là nhân duyên là sinh ra. Vì thường thường mình cứ nghĩ chắc là nó phải là nhân duyên thôi, vì tại vì nó là do nhân duyên sinh ra thì nó mới vậy như vậy như vậy. Nhưng mà tới lúc mà mình đào sâu và rõ thì nó cũng phải nhân duyên sinh ra. Bởi vì nếu mà nó nhân duyên thì nó phải có cái này, phải có cái kia. Nhưng mà những cái kia nó đã không có, những cái kia nó là ảo tưởng, ảo giác, thành ra nó cũng sai. Phật minh cái thọ ấm gốc là tạm Như Lai. Bây giờ là Phật nói là cái thọ ấm á, gốc của nó cũng vẫn là cái Như Lai tạm nữa. A Nan, chữ thọ nghĩa là lãnh nạp, thọ là nhận. Xúc tình nơi cảnh, nạp cảnh ở tâm nên gọi thọ ấm. Thọ ấm ví như người tay chân khỏe khoắn, bốn vóc điều hòa, chợt như thể quên mình đang sống, không nghịch và cũng không phọt, không có chi hết. Người ấy đương khi không lấy hai bàn tay sát trả lẫn nhau, thấy vọng sanh ra các tướng trơn rít lạnh nóng. Người phải biết thọ ấm cũng như vậy. Thọ ấm tức là cái mà mình nhận thấy được, tức là ví dụ bây giờ mình lấy hai bàn tay mình xoa nhau thì mình thấy tay nó rít gì phải không, tức là nó dính. Ví dụ là tay nó khô, tay mà quý vị không có mồ hôi nhé, thì thọ chà nhau nó thấy nó rít, thấy nó chà chà, thấy nó rát nhau như vậy. Hoặc là lạnh lạnh nóng, hoặc là trơn, tùy theo. Vì bàn tay mình thường là không có lông ở trong bàn tay, để nó thấy nó trơn, mà thấy nó lạnh hoặc là nó nóng. Ví dụ mình xoa như chà nhiều thì thấy nó nóng. Còn nếu mà trời lạnh không mà mình để hai bàn tay nhau mình mới chà mình thấy nó lạnh. Chà, thì những cái cảm tưởng đó là mình thấy. Người phải biết thọ ấm cũng như vậy. Tức là đương khi không lấy cái người nó mạnh khỏe như vậy, không có gì hết, lấy hai bàn tay chà nhau thì mình cảm thọ như vậy. Cái đó gọi là cảm thọ thôi. Người phải biết thọ ấm cũng như vậy. A Nan, các tướng trơn rít lạnh nóng đó gọi là hoạn xúc. Hoạn xúc đó nguyên chẳng phải là nơi hư không mà tới, và cũng phải chẳng phải từ nơi bàn tay mà ra. Thì cái này bây giờ nếu mình nói theo khoa học thì tức là nó do cái dây thần kinh như vậy. Nhưng mà bây giờ mình khoan nói tới vụ dây thần kinh, rồi kinh ở trong này là Đức Phật giảng về cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, tức là nói về cái lý sự, về cái lý luận của mấy ông ấy, chứ không phải là nói về theo khoa học. Nếu bây giờ mình phân tích theo khoa học ấy, thì mình nói ở cái này là tại cái dây thần kinh nó ra như vậy, thì cái mạch máu nó nở ra mà nó co lại như vậy mà mình thấy lạnh nóng khác nhau gì, thì cái đó nó không phải. A Nan, như nói nó từ nó hư không mà tới thì hay xúc được bàn tay, tốt là nó cũng có thể xúc cùng cả thân mình. Chẳng lẽ nó ở hư không mà lại chỉ lựa nơi bàn tay mà làm chỗ xúc? Còn như nói nó từ nơi bàn tay mà ra thì lý ưng một bàn tay cũng ra đặng, tất phải đợi hai bàn tay chà nhau mới có. Tức là quý vị thấy, tức là cái thọ, tức là cái nhận thấy như vậy, xúc thọ, tức là mình phải chà vào nhau thì mình mới thấy. Chứ còn nếu mà để một bàn tay không thì bây giờ bàn tay nó nóng nó lạnh mình cũng không thấy, hoặc nó trơn nó rít mình cũng thấy, hiểu không? Cái đó là lý luận của ngài thôi, lúc đó nói với ông A Nan. Chứ thật ra thì quý vị phải để ý này, có nhiều cái lý luận. Nếu mà bây giờ mình lý luận theo cái kiểu lý luận cho tới á, thì nhiều cái kinh cũng sai, nghĩa là cũng không có đúng hẳn. Giống như nói tiếng vỗ của một bàn tay nhỉ, hiểu không? Cái gì đó, người ta nói tiếng vỗ một bàn tay sao vỗ được, vỗ được, vỗ được ra vỗ, nghe không? Một bàn tay vỗ, người ta vỗ đúng như thường, không có gì đâu. Nhưng mà tại vì mình không nghĩ như vậy, mình cứ nghĩ một bàn tay là phải đập vô một bàn tay khác thì mới vỗ được, chứ mình không nghĩ là tiếng tay nó tự vỗ như vậy. Cũng giống như hôm trước mình nói cả như ông là ma đâu, ông giảng cho người ta nghe vậy. Thì mấy ông thiền sư mà ông nói vô mình ngồi mình ráng mà tập sổ tức quán, hít thở vào, hít tới khi nào mình hít vô lỗ mũi bên phải á, thở ra lỗ mũi bên trái được á, thì lúc mới nói làm hoài làm không được, ông chỉ cho một cái làm được liền. dễ ổ à, đâu có gì đâu. Nhưng mà tại vì mình cứ suy nghĩ, mình nghĩ là hít vào như vậy, tức là cái cánh mũi của mình tự dưng nó phải phồng ra, tự cánh mũi này nó phải bít vô gì cả. Mình nghĩ như vậy, nhưng mà đâu có ai nói cái điểm đó đâu. Nó cũng giống như bao năm có năm người con, không ai nói cái gì hết, không ai nói cái đó, mà tự cái đầu mình, tự cái óc mình nó phun ra cái đó, rồi mình chạy theo nó, tâm phan duyên là như vậy. Ở trong người Đức Phật nói rõ, vì thế học cái kinh Thủ Lăng Nghiêm phải nói như vậy. Tâm phan duyên, cái tâm mình nó chạy theo cái duyên, chạy theo đuôi cái duyên, tâm mình nó sanh cái duyên, rồi tâm mình nó lại chạy theo cái duyên, thành ra mình không làm chủ nó được. Chứ đúng ra thì mình phải làm chủ cái tâm mình. Mình làm chủ tâm mình thì mình thành Phật thôi, mình không làm chủ tâm mình được, thành ra nó khổ là vậy. Là như nó ra hai, ra tại tay, là khi hiệp hai bàn tay lại thì biết nó ra, đến khi ly khỏi hai bàn tay thì cũng phải biết nó vào. Nếu nó có vào thì cánh tay của cốt tủy ở gần bàn tay, lý ưng cũng biết đặng tông tích trong lúc nó vào, chứ sau lại chẳng biết. Lại sự cánh tay và cốt tủy biết nó có ra có vào, thì thành ra có một vật qua lại ở trong mình hoài, hà tất phải đợi hai bàn tay hiệp lại mới biết là xúc. Vậy ngươi phải biết thọ ấm là hư vọng, không có tự tánh, gốc chẳng phải nhân duyên và cũng chẳng phải tự nhiên. Tức là cái phần này đúng là quý vị phải học cho nó kỹ nè. Bởi vì nếu mà cái lý luận này mình chấp nhận được rồi nhá, thì tới lúc về sau này Đức Phật giảng về ngũ ấm ma đó, mình đã thấy nó đúng. Bởi vì nếu mà những cái này nó sai thì cái phần dưới nó mới sai được. Chứ còn nếu bây giờ mình vẫn nghĩ là nó có thật, mình thấy thọ trời lạnh, trời ơi trời lạnh quá thì tôi thấy lạnh như phải không? Cái ai nói tôi thấy lạnh, bây giờ tôi không thấy lạnh thì người tôi run à? Người nó run thật, không phải những run thật. Nhưng mà cái run đó là nó ở đâu ra? À, tới lúc đó mình nói cái này, cái thọ ấm, cái thọ ấm nó sinh ra từ đâu ra? Rồi giờ mình nghĩ nó là từ ở trong mình ra thì nó cũng không phải. Tức là nó phải, vì nó sanh chỗ này ra thì nó phải co ra có vào. Nhưng mà nó chỉ là tiếng hòa hiệp thôi. Tức là lúc mà nó lạnh thì lúc này trời lạnh như vậy, bây giờ đủ bao nhiêu thì lạnh. Nhưng mà tại sao cái người bên cạnh tôi, người ta cũng ở trong cái lúc cái cảnh đó, người ta cũng ở trong cái phòng đó, người ta vẫn không bị run? Chỉ có mình tôi run thôi. Mình nói, tại ông già rồi, ông khác phải không? Mình còn tại sao bà kia bà không run? Tại bà tắt đường kinh rồi, nhưng mà bà bị hỏa vọng nó lên, nó không có run. Rồi bà nói như vậy, thành ra cứ ngồi mà lý luận những chuyện như vậy thôi, là phân biệt. Nhưng mà trong khi thật ra thì ở đây là Đức Phật chứng tỏ là cái bản chất của cái thọ ấm, bản chất của cái sắc ấm là nó không có thật. Nó không phải nhân duyên mà nó cũng phải tự nhiên. Tự nhiên tức là tự nhiên là nó phải có như vậy, không thể nào thay đổi nó được. Còn nhân duyên đó là tại vì nó phải hòa hợp với nhau. Tức là mình nói ví dụ như tôi như vậy, thì đúng ra nếu bây giờ mình ngồi mình cãi lý cho tới thì nó cũng đúng đó. Ví dụ em nói là tại tôi già, tôi ốm, tôi bệnh như kia, thành ra tôi thấy lạnh hơn. Mấy ông già đi đâu được ôm cái lò sưởi đó phải không? Thế nên quý vị thấy như vậy. Nhưng mà thật ra nó cũng không phải hoàn toàn như vậy. Tức là nếu mà mình cứ ngồi mình lý luận nó ra thì nó đi sai rồi. Trong khi Đức Phật ở đây thì cũng tại vì mấy ông này cũng thích lý luận, thì Đức Phật mới giải thích theo cái kiểu này cho quý ông. Nhưng bây giờ quý vị phải về, quý vị đọc trở lại và phải tâm đắc cái điểm này. Nếu mà quý vị còn thắc mắc cái gì á thì ghi xuống, thì tới mình hỏi nhau mình cố dần mình giải đáp những cái đó. Bởi vì cái ngũ ấm này á, nó phải là không có thật, nó phải không phải do nhân duyên mà nó cũng không phải do tự nhiên. Nếu mà mình tâm đắc được điểm đó rồi thì về sau á, tới lúc mà Đức Phật giảng về ngũ ấm ma mình mới hiểu được, chứ nếu không á, thì mình sẽ không hiểu. Và tôi muốn quý vị là đi theo cái kinh á, là đi cho nó đúng. Đức Phật không có giảng sai đâu, Đức Phật không có dạy sai đâu. Nhưng mà cái trình độ mình chưa tới, mình chưa hiểu được cái đó, hoặc có những cái khúc mắc mà vì mình dùng cái tâm trí của mình hiểu khác, thành ra mình thấy nó khác. Quý vị thấy gì thắc mắc ghi xuống đây rồi hỏi, rồi tới lúc đó mình sẽ cố gắng để mà mình giải thích những điểm đó. Bây giờ mình hết giờ, mình chắc tài nội hướng tới chương 166. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.